Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 28 tháng Giêng năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về diễn văn của Đức Hồng Y Philoni trước các giám mục Việt Nam. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với gia đình và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lại Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất hết niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ái. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 4, từ câu 1 đến câu 20. Một lần nữa, Đức Giêsu lại bắt đầu giảng dạy ở ven biển hồ. Một đám người rất đông tụ họp chung quanh người, nên người phải xuống thuyền mà ngồi dưới biển, còn toàn thể đám đông thì ở trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, người nói với họ: các người nghe đây, người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất, nó mọc ngay vì đất không sâu. Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả. Có những hạt lại rơi nhầm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả. Hạt thì được 30, hạt thì được 60, hạt thì được 100. Rồi người nói, ai có tai nghe thì nghe. Khi còn một mình Đức Giê-xu, những người thân cận cùng với nhóm 12 mới hỏi người về các dụ ngôn. Người nói với các ông, phần anh em, mầu nhiệm nước Thiên Chúa đã được ban cho anh em. Còn với những người kia là những kẻ ở ngoài, thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn, để họ có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, có lắng tai nghe cũng không hiểu, kẻo họ trở lại và được ơn tha thứ. Người nói với các ông, anh em không hiểu dụ ngôn này, thì làm sao hiểu được tất cả các dụ ngôn? Người gieo giống đây là người gieo lời. Những kẻ ở bên vệ đường, nơi lời đã gieo xuống, là những kẻ vừa nghe, thì Satan liền đến cất lời đã gieo nơi họ. Còn những kẻ được gieo trên sỏi đá, là những kẻ khi nghe lời, thì liền vui vẻ đón nhận. Nhưng họ không đâm rễ, mà là những kẻ nông nổi nhất thời. Sau đó, khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì lời, họ vấp ngã ngay. Những kẻ khác là những kẻ được gieo vào bụi gai, đó là những kẻ đã nghe lời. Nhưng các nỗi lo lắng sự đời, bà hoa phú quý, cùng những đam mê khác xâm chiếm lòng họ, bóp nghẹt lời, khiến lời không sinh hoa kết quả gì. Còn những người khác nữa là những người được gieo vào đất tốt. Đó là những người nghe lời và đón nhận, rồi sinh hoa kết quả. Kẻ thì 30, kẻ thì 60, kẻ thì 100. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi nói về điều kiện để được sống trong gia đình thiêng liêng là thi hành thánh ý của Thiên Chúa, Chúa Giê-xu giải thích về thái độ đón nhận lời Thiên Chúa để thực thi ý Chúa. Chúa Giê-xu dùng dụ ngôn về người gieo giống để trình bày về thái độ cần phải có để nghe và thi hành thánh ý của Thiên Chúa. Bốn loại người được nói trong bài tin mừng hôm nay tương đương với bốn thái độ lắng nghe: kẻ được gieo bên vệ đường, kẻ được gieo nơi sỏi đá, kẻ được gieo vào bụi gai và kẻ được gieo vào đất tốt. Chỉ có loại thứ tư, đất tốt, mới sinh hoa kết quả thực sự. Lời kêu gọi sinh hoa kết quả mang tính cách khuyến thiện, nổi bật cho hạng người này. Phải tránh những thái độ làm mất hiệu lực của lời Chúa. Vệ đường, đất có sỏi đá, đất có bụi gai, và cố gắng trở thành đất tốt, nghĩa là những kẻ biết nghe và đón nhận lời Chúa, rồi sinh hoa kết quả, là biến đổi đời sống cho phù hợp với lời Chúa. Nói cách khác, những lời rao giảng của Chúa Giê-xu về mầu nhiệm nước trời cần phải có thái độ tin và đón nhận mới hiểu và sống được. Cũng vậy, khi đọc hoặc nghe lời Chúa, chúng ta phải có thiện chí, tin nhận và thực hành trong đời sống, thì lời Chúa mới sinh hiệu quả cho đời sống. Lạy Chúa, được lắng nghe lời Chúa là một hồng ân lớn lao cho mỗi người chúng con. Xin cho chúng con biết đón nhận hồng ân đó với con tim rộng mở và đức tin chân thành. Hầu chúng con được lời Chúa biến đổi và sinh hoa kết quả nơi đời sống thường nhật của chúng con. Amen.
Xin cho con đến với người bằng một tình yêu không gian dối, xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi. Cho con khi đã lặng nghe lời Ngài dạy con ôi cao quý, xin cho con trái tim si ngàn đời tình mến không nhạt đi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con làm dõi bước. Lời Ngài được chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin giáo phận Hưng Hóa, Việt Nam. Chính quyền tỉnh Lai Châu đến thăm và làm việc với tòa giám mục Hưng Hóa. Nhận lời mời của giáo phận Hưng Hóa, ngày 9 tháng Giêng vừa qua, tỉnh Lai Châu đã cử đoàn công tác tới thăm và làm việc với tòa giám mục Hưng Hóa. Phái đoàn gồm có ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Lò Văn Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, ông Giàng A Nhà, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, ông Cao Xuân Hà, trưởng phòng dân tộc tôn giáo, ban dân vận tỉnh ủy, ông Đinh Quang Liêm, trưởng phòng tôn giáo, ông Bùi Gia Lược, phó giám đốc công an tỉnh, ông Lù Văn Hoàn, phó phòng PA88, ông Lê Thanh Hải, phó văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Mạc Quang Dũng, phó chủ tịch thành phố Lai Châu, và ông Bùi Văn Toản, phó phòng nội vụ thành phố Lai Châu. Đón tiếp đoàn tại tòa giám mục Hưng Hóa gồm có Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, giám mục giáo phận Hưng Hóa, Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục phụ tá, cha Phêrô Phùng Văn Tôn, tổng đại diện, cha Phêrô Lê Quốc Hưng, chánh văn phòng, cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, quản lý, cha Phêrô Phạm Thanh Bình, quản sứ Sapa, Kim Lai Châu và Điện Biên. Đức cha Gioan Maria Vũ Tất đã chào mừng phái đoàn và giới thiệu tình hình tổng quát của giáo phận Hưng Hóa, trong đó có tỉnh Lai Châu, nơi có hơn 2.000 giáo dân, đồng thời nói lên nguyện vọng của tòa giám mục là mong muốn chính quyền sớm công nhận một vài giáo họ, giáo xứ để bình thường hóa việc tôn giáo ở đây. Trong phần đáp từ, ông Phó Chủ tịch tỉnh cảm ơn sự tiếp đón trọng thị của tòa giám mục và khẳng định chính quyền tỉnh Lai Châu tôn trọng quyền tự do tôn giáo trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Ông mong muốn hai bên có nhiều cuộc gặp gỡ để hiểu nhau hơn, qua đó hình thành lộ trình dẫn đến việc công nhận các tổ chức của đạo Công giáo tại Lai Châu. Đi vào thực tế, ông Lò Văn Hương nêu quan điểm, trước mắt sẽ tiến hành các thủ tục công nhận một giáo điểm là san thẳng, rồi sẽ xét tiếp các giáo điểm khác trong tương lai, đồng thời đề nghị tòa giám mục sớm làm hai việc. Một, gửi văn thư thông báo với chính quyền về việc bổ nhiệm cha Phạm Thanh Bình đặc trách giáo dân tại tỉnh Lai Châu, để chính quyền tiện tiếp xúc khi cha đến làm mục vụ tại đây. Hai, tổ chức bầu ban đại diện giáo dân, giáo điểm San Thàng, Duy Phong. Phần chính quyền sẽ xem xét sinh hoạt tôn giáo của giáo điểm này, và khi thấy không có gì trở ngại, sẽ công nhận. Dựa trên phát biểu của ông Hương, Đức cha An Phong nói rằng, chính quyền yêu cầu các giáo điểm phải đợi được công nhận rồi mới sinh hoạt tôn giáo, theo kiểu có chuồng rồi mới mua bò. Còn chúng tôi thì nghĩ rằng, có bò rồi mới làm chuồng, nghĩa là giáo dân có tụ họp sinh hoạt thì chính quyền mới thấy nhân dân có nhu cầu tôn giáo để được công nhận. Do đó, Ngài nêu ý kiến là trong khi chờ đợi sự công nhận chính thức, thì chính quyền để cho giáo dân ở những điểm khác trong Lai Châu như Mường So, Xìn Hồ, Mường Tè, Bình Lư, Than Uyên, Tân Uyên, Hủy Bắc, Nậm Bắc, Sam Sầu được sinh hoạt, nhờ đó chính quyền mới có cơ sở để công nhận. Trước khi kết thúc buổi họp, ông Phó Chủ tịch tỉnh xin tòa giám mục động viên bà con tỉnh Lai Châu sống tốt đời đẹp đạo. Tất cả những gì từ trước cho đến bây giờ không hiểu nhau lắm, chúng ta sẽ bỏ qua. Tôi mong từ nay chúng ta tăng cường đối thoại để hiểu biết lẫn nhau. Chúng tôi rất hân hạnh được tiếp đón các giám mục, linh mục tới thăm và làm việc. Đức cha Gioan vui mừng với những gì đã trao đổi và cho biết trước Tết âm lịch, phái đoàn tòa giám mục sẽ đến thăm chúc Tết chính quyền tỉnh Lai Châu, rồi trong mùa chay, giám mục phụ tá sẽ đi thăm mục vụ các giáo điểm trong tỉnh, đồng thời gặp gỡ trao đổi thêm với chính quyền. Ông Lò Văn Hương kết luận rằng, tôi cho rằng buổi làm việc hôm nay là khởi điểm cho lộ trình mới. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong tinh thần cởi mở và cảm thông như một tín hiệu vui mừng đối với giáo phận Hưng Hóa và giáo dân Lai Châu. Tòa giám mục trân trọng thiện ý, thiện tâm của chính quyền đối với nhu cầu tôn giáo của bà con, và mong cho lộ trình mới này được diễn tiến tốt đẹp, mau chóng đạt kết quả tốt làm mãn nguyện đôi bên. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong chuyến mục vụ mùa vọng đầu tháng 12 năm vừa qua, Đức cha phụ tá An Phong Nguyễn Hữu Long đã đến thăm và trao đổi vấn đề tôn giáo với ông Lò Văn Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu. Kết luận là hai bên sẽ xúc tiến những cuộc gặp gỡ và làm việc nhằm hướng đến việc nhìn nhận hoạt động tôn giáo của giáo hội công giáo tại tỉnh Lai Châu, nơi trước đây được coi là vùng trắng tôn giáo. Tòa giám mục cũng mong ước trong tương lai, hai tỉnh Điện Biên và Sơn La sẽ tiến hành lộ trình như tỉnh Lai Châu, để gần 10.000 giáo dân tại hai tỉnh này cũng được hưởng quyền thực hành niềm tin tôn giáo. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi tha thiết cầu nguyện và dấn thân cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Trong buổi đọc kinh truyền tin chung với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương trưa Chủ nhật 25 tháng Giêng vừa qua tại công trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ mọi người tiếp tục cầu nguyện và dấn thân cho sự hiệp nhất trọn vẹn giữa các Kitô hữu. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, chính Chúa Giê-xu là hiện thân lời hằng sống và hoạt động trong lịch sử. Ai lắng nghe Ngài và theo Ngài là bước vào nước Thiên Chúa. Chúa Giê-xu là sự thành toàn các lời hứa của Thiên Chúa, bởi vì Ngài là đấng trao ban cho con người Chúa Thánh Thần, nước hằng sống, giải khát con tim bất an của chúng ta, khát sự sống, tình yêu, sự tự do, hòa bình, khát Thiên Chúa. Biết bao lần chúng ta cảm thấy hay đã cảm thấy con tim mình khát khao. Chính Chúa Giê-xu đã vén mở cho người đàn bà xứ Samaria biết điều đó khi gặp bà ở bên bờ giếng Gia-cóp và nói với bà rằng, xin cho tôi uống. Chính các lời Chúa Giê-xu nói với người đàn bà xứ Samaria đã là đề tài của tuần cầu nguyện cho hiệp nhất các tín hữu Kitô kết thúc hôm 25 tháng Giêng này. Chiều 25 này, cùng với tín hữu giáo phận Roma và đại diện các giáo hội và cộng đoàn giáo hội khác nhau, chúng ta tụ tập trong vương cung thánh đường Thánh Phaolô ngoại thành để cùng nhau tha thiết cầu xin Chúa để Ngài củng cố các nỗ lực của chúng ta cho sự hiệp nhất tất cả những người tin nơi Chúa Kitô. Thật là điều xấu khi các Kitô hữu chia rẽ nhau. Chúa Giê-xu muốn chúng ta hiệp nhất là một thân thể. Các tội lỗi của chúng ta, lịch sử, đã chia rẽ chúng ta. Vì thế, chúng ta phải cầu nguyện biết bao nhiêu để chính Chúa Thánh Thần tái hiệp nhất chúng ta. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, Thiên Chúa khao khát chúng ta, khao khát trái tim của chúng ta, tình yêu của chúng ta, và đã đặt sự khao khát đó trong trái tim của Chúa Giê-xu. Như vậy, trong con tim của Chúa Kitô, cái khát của Thiên Chúa là cái khát của con người gặp nhau. Và ước mong hiệp nhất các môn đệ của Ngài là thuộc cái khát này. Chúng ta thấy nó được diễn tả trong lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa Cha trước cuộc khổ nạn, để tất cả nên một. Điều Chúa Giê-xu muốn là sự hiệp nhất của tất cả. Ma quỷ, chúng ta biết đấy, là cha của các chia rẽ, là một kẻ luôn luôn chia rẽ, luôn luôn gây chiến tranh, làm đau khổ biết bao. rồi Đức Thánh Cha cầu mong như sau: ước chi cái khát này của Chúa Giêsu cũng luôn luôn trở thành cái khát của chúng ta. Vì thế, chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện và dấn thân cho sự hiệp nhất trọn vẹn của các môn đệ Chúa Kitô trong niềm xác tín rằng chính Chúa ở bên cạnh chúng ta và nâng đỡ chúng ta với sức mạnh của thần khí Ngài để cho mục đích đó mau tới gần. Chúng ta hãy phó thác lời cầu này cho sự bầu cử hiền mẫu của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ Chúa Kitô và mẹ giáo hội, để mẹ hiệp nhất tất cả như một bà mẹ tốt lành.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đưa tin, Đức Hồng Y Fernando Filoni, trưởng thánh bộ truyền giáo, vừa có chuyến thăm mục vụ tại Việt Nam. Hôm 20 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y đã có cuộc họp tại Hà Nội với các thành viên của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trong bài diễn văn, Ngài đã nói về các hoạt động truyền giáo của giáo hội, đặc biệt là trong mối quan hệ với Tông huấn, Niềm vui tin mừng, Evangelii Gaudium của Đức Thánh Cha Francisco. Hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần còn lại của diễn văn này. Đức Hồng Y Fernando Filoni, trưởng thánh bộ truyền giáo, viết tiếp như sau. Hiến chế công đồng đến muôn dân, ad gentes, vẫn còn hiệu lực đối với chúng ta ngày hôm nay. Đức Thánh Cha, Đức Giáo Hoàng Francisco trong tông huấn, Niềm vui tin mừng, Evangelii Gaudium, trích dẫn từ Sứ vụ đấng cứu thế, Redemptoris Missio, tái khẳng định rằng, hoạt động truyền giáo ngày nay vẫn còn là những thách thức lớn nhất cho giáo hội, và nhiệm vụ truyền giáo vẫn phải là trách nhiệm trước hết của Đức Giám mục. Đức Giám mục là người đứng đầu và là trung tâm của các hoạt động tông đồ của giáo phận, phải phát huy, chỉ đạo, phối hợp hoạt động truyền giáo, và hơn nữa, phải khuyến khích tất cả các thành phần dân Chúa tham gia vào công việc truyền giáo. Các linh mục, tu sĩ nam và các chị em nữ tu, như là các cộng tác viên sát cánh với các giám mục trong việc truyền giáo. Họ được mời gọi để sống ơn gọi riêng của họ và những đặc sủng, hầu trở thành mối đất và ánh sáng thế gian. Trong một thân thể của Đức Kitô là giáo hội, mỗi người khi được rửa tội đã nhận được từ Thiên Chúa một ơn gọi cá nhân, để thành chứng nhân cho tin mừng trong mọi hoàn cảnh đời sống hàng ngày của chính mình. Ta phải tránh bất kỳ não trạng nào lấy mình làm trung tâm, chỉ muốn duy trì đức tin cho phần rỗi cá nhân của mình. Thay vào đó, người ta phải góp phần vào việc xây dựng và phát triển cộng đồng, dấn thân làm việc tông đồ. Phải được nhớ rằng, mỗi Kitô hữu là một nhà truyền giáo đến mức độ là họ đã đụng chạm vào tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Chúng ta không còn nói rằng chúng tôi là đệ tử và nhà truyền giáo, mà đúng hơn phải nói chúng tôi luôn luôn là môn đệ truyền giáo. Người ta không bao giờ được quên rằng nhiệm vụ truyền giáo này chỉ có thể được thực hiện với sự hợp tác và lời cầu nguyện của toàn thể giáo hội. Điều đáng chú ý là công việc truyền giáo này là một và giống nhau ở khắp mọi nơi và trong mọi điều kiện, mặc dù nó có thể được thực hiện một cách khác nhau tùy theo hoàn cảnh. Đó có thể nói rằng, con đường của phúc âm hóa không phải là một điều dễ dàng bước đi, và trong thực tế, hoàn cảnh đôi khi như vậy đó, trong thời gian này, không có khả năng giảng giải tin mừng trực tiếp và ngay lập tức. chúng ta chắc chắn không được quên rằng Thánh Phaolô kêu gọi việc công bố lời Chúa, cho dù thuận tiện và bất tiện. Nhưng trong trường hợp này, hiến chế công đồng đến muôn dân, Adventist viết: các nhà truyền giáo có thể và ít nhất phải làm chứng cho Chúa Kitô bằng việc bác ái và các công tác của lòng thương xót, với tất cả sự kiên nhẫn, sự thận trọng và sự tự tin cao độ. Do đó, họ sẽ dọn đường cho Chúa và làm cho người bằng cách nào đó có mặt. Người tôi tớ Chúa là Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, một nhân chứng cho hy vọng và mục tử của lòng thương xót của Thiên Chúa. Là một mẫu gương ngoại thường trong việc loan báo tin mừng trong mọi thời điểm, thuận lợi hay không thuận tiện. Chưa hết, Ngài cũng chỉ cho chúng ta cách thế như thế nào để thực thi sự kiên nhẫn và thận trọng, đặc biệt là trong đối thoại. Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta thường khẳng định sự cần thiết phải thúc đẩy đối thoại và văn hóa của cuộc gặp gỡ. Vai trò của Hội đồng Giám mục của anh em bao gồm chủ yếu trong việc định hướng và điều phối các công việc loan báo tin mừng, tránh sử dụng lãng phí các nguồn lực về nhân sự và các dự án, và cũng cùng một cách như vậy ở mọi cấp độ, địa phương, dân sự và xã hội. Toàn bộ thực tế có thể được tích hợp, dẫn đến sự hiệp thông các nỗ lực của các cá nhân và nhóm, bởi chính đó làm thành giáo hội. Có như vậy, nó thể hiện được sự thống nhất trong đa dạng, rằng có sự hiệp nhất mà không phải là đồng nhất. Trước khi kết thúc bài phát biểu ngắn của tôi muốn cung cấp cho tất cả anh em giám mục thân yêu một lời đánh giá cao về việc truyền giáo mà anh em đã thực hiện thông qua sự rộng lượng và mục vụ của anh em, và qua sự hiệp thông rất đáng khen ngợi của anh em đối với Đức Thánh Cha. Tôi phó thác mỗi người trong các anh em, các giáo phận và công tác mục vụ của anh em cho sự phù trợ của Đức Mẹ La Vang. Nguyện xin Chúa Thánh Thần qua lời cầu bầu của Mẹ Maria đổi mới trong anh em niềm mong muốn phục vụ nước Chúa với tất cả tâm và sức mạnh của anh em, trong tình liên đới với Đức Thánh Cha và với nhau. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần còn lại diễn văn của Đức Hồng Y Philoni trước các giám mục Việt Nam trong chuyến viếng thăm Việt Nam của Ngài. Bản dịch Việt ngữ do Linh Mục Gioan Trần Công Nghị thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Tin mừng có khả năng gợi hứng cho một xã hội xứng đáng với con người. Các tôn giáo có một vai trò tích cực trong việc thăng tiến đối thoại hiệp nhất. Cần phải bảo vệ gia đình, chiến đấu chống lại nền văn hóa gạt bỏ và tôn thờ tiền bạc. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là vài tư tưởng Đức Thánh Cha Francisco đã trình bày với 8.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung trong Đại Thính Đường Phaolô thứ 6, sáng thứ Tư, 21 tháng Giêng vừa qua. Đức Thánh Cha vừa mới công du mục vụ hai nước Sri Lanka và Philippines về hôm thứ Hai vừa qua. Vì thế, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, Đức Thánh Cha đã chia sẻ với các tín hữu và du khách hành hương một số kinh nghiệm và cảm tưởng của Ngài. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, Sau chuyến viếng thăm Đại Hàn cách đây mấy tháng, tôi đã lại sang Á Châu là đại lục của các truyền thống văn hóa và tinh thần phong phú. Chuyến viếng thăm đã là một cuộc gặp gỡ tươi vui với các cộng đoàn giáo hội làm chứng cho Chúa Kitô trong các quốc gia này. Tôi đã củng cố họ trong đức tin và tinh thần truyền giáo. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã chia sẻ cảm tưởng của Ngài và nói rằng, tôi sẽ luôn luôn giữ trong tim kỷ niệm tiếp đón tươi vui của các đám đông trong vài trường hợp mênh mông như đại dương, đã đồng hành với những lúc ý nghĩa nhất trong chuyến công du này. Ngoài ra, tôi đã khích lệ cuộc đối thoại liên tôn trong việc phục vụ hòa bình cũng như trên lộ trình của các dân tộc này hướng tới sự hiệp nhất và phát triển xã hội, đặc biệt là với sự chủ động của các gia đình và giới trẻ. Tôi định chuyến viếng thăm Sri Lanka là lễ phong hiển thánh cho cha Yusevas, vị thừa sai vĩ đại. Vị linh mục thánh này đã rất thường khi ban phát các bí tích cho các tín hữu trong lén lút, nhưng đã trợ giúp những người khốn khó thuộc mọi tôn giáo và điều kiện xã hội, không phân biệt ai. Gương sống thánh thiện và tình yêu thương của Ngài đối với tha nhân tiếp tục gợi hứng cho giáo hội tại Sri Lanka trong công tác tông đồ bác ái và giáo dục. Tôi đã giới thiệu Thánh Vas như mẫu gương cho tất cả mọi Kitô hữu, ngày nay được mời gọi đề nghị sự thật cứu rỗi với tất cả mọi người khác trong một bối cảnh đa tôn giáo, trong sự tôn trọng người khác với lòng kiên trì và lòng khiêm tốn. Sri Lanka là một quốc gia có cảnh thiên nhiên xinh đẹp, và người dân nước này đang tìm tái thiết sự hiệp nhất sau một cuộc nội chiến dài và thê thảm. Đề cập tới cuộc gặp gỡ với các giới chức chính quyền Sri Lanka, Đức Thánh Cha nói, trong cuộc gặp gỡ với các vị lãnh đạo chính quyền, tôi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đối thoại, tôn trọng phẩm giá con người, của nỗ lực lôi cuốn tất cả mọi người vào trong việc tìm kiếm các giải pháp thích hợp giúp hòa giải và xây dựng công ích. Các tôn giáo khác nhau có một vai trò ý nghĩa phải chu toàn cho mục đích này. Cuộc gặp gỡ của tôi với các vị lãnh đạo tôn giáo đã là một xác nhận các tương quan tốt đẹp đã có giữa các cộng đoàn khác nhau. Trong bối cảnh này, tôi đã khích lệ sự hợp tác đã có giữa tín hữu của các tôn giáo khác nhau, cả trong việc chữa lành biết bao người bị đau khổ trong các năm qua với dầu thoa dịu của sự tha thứ. Đề tài hòa giải cũng đã là đặc thái chuyến viếng thăm đền thánh Đức Bà Mandu, rất được tôn kính bởi người Tamil và Sinhala, và là đích điểm hành hương của các tín hữu các tôn giáo khác. Tại nơi thánh này, chúng tôi đã xin mẹ Maria là mẹ chúng ta ban cho nhân dân Sri Lanka ơn hiệp nhất và hòa bình. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, từ Sri Lanka, tôi đã sang Philippines, là nơi giáo hội đang chuẩn bị mừng kỷ niệm 500 năm lãnh nhận tin mừng. Đây là quốc gia công giáo chính của Á Châu, và nhân dân Phi nổi tiếng là có đức tin sâu đậm, tinh thần đạo đức và lòng hăng say, kể cả tại ngoại quốc. Trong cuộc gặp gỡ của tôi với các giới chức chính quyền, cũng như trong những lúc cầu nguyện và thánh lễ kết thúc, có rất đông người tham dự. Tôi đã nhấn mạnh sự phong phú liên tục của tin mừng và khả năng của nó gợi hứng cho một xã hội xứng đáng với con người, trong đó có chỗ cho phẩm giá của từng người và các khát vọng của nhân dân Phi. Mục đích chính của chuyến viếng thăm và lý do tôi đã quyết định đến Philippines là để bày tỏ sự gần gũi của tôi đối với các anh chị em đã bị tàn phá bởi trận bão Yolanda. Tôi đã tới Tacloban, trong vùng bị bão tàn phá nặng nề, nơi tôi đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với đức tin và khả năng đứng dậy của người dân địa phương. Rất tiếc tại Tacloban, các điều kiện thời tiết khó khăn đã gây ra một nạn nhân vô tội khác, đó là cái chết của chị Kristen, một thiện nguyện viên trẻ, bị một dàn giáo của hệ thống âm thanh đổ xuống gây tử vong. Tôi đã cảm ơn tất cả mọi người khắp nơi trên thế giới đã đáp ứng nhu cầu của người dân nơi đây với sự trợ giúp quảng đại. Quyền năng tình yêu của Thiên Chúa được mặc khải trong mầu nhiệm của thập giá đã hiển nhiên trong tinh thần liên đới, được chứng minh bởi nhiều cử chỉ bác ái và hy sinh ghi dấu các ngày đen tối này. Cuộc gặp gỡ với các gia đình và giới trẻ tại Manila đã là những điểm cao của chuyến viếng thăm tại Philippines. Các gia đình lành mạnh, nòng cốt đối với đời sống xã hội. Thật là trao ban an ủi và hy vọng khi thấy biết bao gia đình tiếp đón con cái như là một ơn đích thật của Thiên Chúa. Họ biết rằng mỗi một người con là một phúc lành. Tôi đã nghe nói rằng các gia đình đông con và việc sinh nhiều con là một trong các lý do gây ra nghèo đói. Đối với tôi, xem ra nó là một ý kiến quá đơn sơ. Đức Thánh Cha khẳng định, tôi có thể nói rằng, tất cả chúng ta có thể nói rằng, lý do chính của nghèo túng là một hệ thống kinh tế đã lấy con người ra khỏi trung tâm và đặt thần tiền vào đó. Một hệ thống kinh tế loại trừ, luôn luôn loại trừ trẻ em, loại trừ người già, loại trừ người trẻ, không có việc làm, vân vân, và tạo ra các nền văn hóa gạt bỏ mà chúng ta đang sống. Chúng ta quen trông thấy những người bị gạt bỏ. Đây là lý do chính của nghèo túng, chứ không phải vì các gia đình đông con. Khi gợi lại khuôn mặt của Thánh Giuse là đấng đã che chở cuộc sống của Chúa Hài Nhi rất được tôn kính trong quốc gia này, tôi đã nhắc nhở rằng cần phải che chở các gia đình đang phải đương đầu với nhiều đe dọa để chúng có thể làm chứng cho vẻ đẹp của gia đình trong chương trình của Thiên Chúa. Cũng cần bảo vệ các gia đình khỏi các ý thức hệ thực dân mới ám sát căn tính và sứ mệnh của gia đình. Thật đã là niềm vui cho tôi được ở với giới trẻ Philippines để lắng nghe các niềm hy vọng và các âu lo của họ. Tôi đã muốn cống hiến cho họ sự khích lệ của tôi đối với các nỗ lực của họ góp phần vào việc canh tân xã hội, đặc biệt qua việc phục vụ người nghèo và bảo vệ môi sinh và thiên nhiên. Việc săn sóc người nghèo là một yếu tố nòng cốt của cuộc sống và chứng tá Kitô của chúng ta. Tôi cũng đã nêu bật điều này trong chuyến viếng thăm. Nó bao gồm việc khước từ tất cả mọi hình thái gian tham hối lộ, ăn trộm của người nghèo và đòi hỏi một nền văn hóa của sự liêm chính. Tôi xin cảm ơn Chúa về chuyến viếng thăm mục vụ tại Sri Lanka và Philippines. Tôi xin Chúa luôn luôn chúc lành cho hai quốc gia này và củng cố sự trung thành của các tín hữu Kitô đối với sứ điệp tin mừng của ơn cứu độ, sự hòa giải và hiệp thông của chúng ta trong Chúa Kitô. Kế đó, Đức Thánh Cha chào nhiều nhóm tín hữu trong đại thính đường Phaolô thứ sáu. Bên cạnh các đoàn hành hương Bắc Mỹ và châu Âu, có các nhóm đến từ Nhật Bản, Mexico và Argentina. Trong các nhóm Italia, Đức Thánh Cha đặc biệt chào giáo sư các đại chủng viện và học viện thành viên của Đại học Giáo hoàng Urbaniana của Bộ Truyền giáo, các sinh viên học viện đại kết Đại học Bocce. Ngài chúc mọi người có chuyến hành hương Roma, kích thích họ đào sâu lời Chúa và loan báo Chúa Giêsu cứu thế. Khi chào các người trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn, Đức Thánh Cha nói, tuần cầu nguyện cho hiệp nhất các Kitô hữu là dịp tốt giúp chúng ta suy tư về sự tùy thuộc của chúng ta vào Chúa Kitô và giáo hội. Ngài khích lệ người trẻ cầu nguyện cho mọi Kitô hữu trở thành gia đình duy nhất của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha xin các anh chị em đau yếu dâng các đau khổ của họ để cầu nguyện cho sự hiệp nhất của giáo hội Chúa Kitô. Và Ngài cầu mong các đôi tân hôn sống kinh nghiệm của tình yêu nhưng không giống như tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với 8.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung trong đại thính đường Phaolô thứ sáu sáng thứ tư 21 tháng Giêng vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện từ Roma. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách.
Giữa lòng thế giới gia đình con là mối là mẹ, là tấm bao yêu thương, là tấm bao hiền nhân, muốn cộng lòng ta chúa ở giữa lòng thế giới gia đình con là một anh đệ sinh, là tấm bao hy sinh, là tấm bao chung chính, muốn cộng lòng ta hòa bình.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mục Nói với gia đình hôm nay xin được gửi tới quý vị và các bạn đề tài Ảnh hưởng của truyền thông đối với việc giáo dục trong gia đình Kitô giáo. Nhìn vào những thành tựu khoa học về mọi mặt trong thế giới hôm nay, trong đó sự phát triển nhanh chóng của lĩnh vực truyền thông đang đóng góp nhiều hiệu quả thiết thực để giúp thăng tiến đời sống con người, cũng như giúp cho con người dễ dàng xích lại gần nhau hơn. Với đời sống người Kitô hữu hôm nay, các phương tiện truyền thông cùng lúc vừa là cơ hội, vừa là sự thách thức gay gắt đối với các thành viên trong các gia đình, đặc biệt trong đời sống đức tin và làm chứng cho tin mừng. Hội đồng Giáo hoàng về truyền thông xã hội trong huấn thị thời đại mới năm 2012 đã có nhận xét: các chương trình truyền thông xã hội đã trở nên quan trọng đến nỗi đối với nhiều người, đó chính là phương thế chính để thông tin và giáo dục, để hướng dẫn và kêu gọi con người trong những ứng xử của mình với tư cách là một cá nhân, gia đình hay xã hội. Các phương tiện ấy hầu như đang chiếm chỗ ưu tiên trong những hoạt động kinh tế thương mại, cũng như làm chi phối mối tương quan giữa người với người, nơi môi trường xã hội và ngay cả trong đời sống sinh hoạt yên ổn của các gia đình. Chính sự giao thoa giữa truyền thông với nhịp sống vội vã của nền kinh tế tiêu thụ đã làm cho các thành viên trong gia đình hiếm khi có thời giờ dành cho nhau. Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị cũng đã nhìn thấy mặt trái của các phương tiện truyền thông ngày nay, đang là mối nguy hiểm đáng lo ngại cho việc giáo dục trong gia đình Kitô giáo. Thay vì tiếp thu những tinh hoa tốt đẹp, không ít người trẻ sa vào cạm bẫy những loại hình văn hóa phi đạo đức. Cách chuyên ở Việt Nam chúng ta, có lẽ thách đố khá lớn mà các gia đình Kitô hữu đang gặp phải, đó là mối đe dọa giữa thực trạng giáo dục và truyền thông ngày nay. Đó là sự ảnh hưởng nguy hại từ môi trường giáo dục mang dáng dấp của một xã hội theo chủ nghĩa vô thần và duy vật, cộng với trào lưu quảng bá nếp sống tự do phóng túng mang tính toàn cầu. Người ta dễ có khuynh hướng lạm dụng quan niệm tự do của mình một cách méo mó cho chủ nghĩa cá nhân, cùng với lối sống thực dụng và hưởng thụ. Chính môi trường ấy đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến sự hình thành nhân cách trong gia đình của các Kitô hữu, trong lối suy tư cũng như trong việc thực hành đời sống đức tin. Với những phân tích trên đây, chúng ta thấy phương tiện truyền thông được ví như con dao hai lưỡi, nghĩa là tùy vào ý thức và cách chọn lựa đúng đắn hay sai lạc về nội dung truyền thông của người sử dụng, mà những phương tiện ấy có thể là những công cụ hữu hiệu xây dựng sự hợp nhất và cảm thông, nhưng đôi khi cũng có thể là những phương tiện truyền bá một quan điểm méo mó về cuộc sống, về gia đình, tôn giáo và luân lý. Hơn thế nữa, người ta có thể dùng các phương tiện thông tin để loan báo tin mừng, nhưng cũng có thể dùng chúng để bắt tin mừng chết lặng trong tâm hồn con người. Chính vì thế mà các bậc cha mẹ cần ý thức, nỗ lực và hy sinh nhiều hơn để có thể thiết lập mạng lưới truyền thông được xây dựng trên nền đá tảng vững chắc của mối hiệp thông thiêng liêng. Chính trong chiều kích sâu xa này mà gia đình được mời gọi thực sự trở nên chiếc nôi truyền thông sự sống, tình yêu và di sản truyền thống đức tin cho con cái mình. Vậy, để tạo nên một sự truyền thông tốt đẹp trong gia đình, thứ nhất, các gia đình cần tổ chức buổi họp mặt và những bữa ăn gia đình. Đây là cơ hội hết sức thuận tiện và quý báu để mỗi thành viên trong gia đình cùng được chia sẻ không những bữa ăn vật chất mà còn là nguồn nuôi dưỡng mối hiệp thông đời sống tinh thần trong sự liên đới, cảm thông và yêu thương. Tùy theo điều kiện sinh hoạt của các gia đình mà có thể từng thế hệ, từ ông bà, cha mẹ hay con cháu có dịp gặp gỡ, trao đổi thông tin để có thêm hiểu biết về nhau, hầu có thể chia sẻ và truyền thông cho nhau những kinh nghiệm sống phong phú. Với môi trường làm việc và học tập bận rộn như hoàn cảnh xã hội hiện nay, thì việc mọi người thường xuyên dùng bữa chung với nhau quả là điều không dễ. Nhưng các thành viên có thể thu xếp thời giờ, hiện diện hay đến với nhau trong những ngày lễ kỷ niệm đáng ghi nhớ của gia đình hay của dòng tộc như ngày sinh nhật, lễ bổn mạng, lễ thành hôn, ngày giỗ, ngày chạp. Qua đó, các thành viên có cơ hội để biểu lộ mối dây hiệp thông và quan tâm đến nhau nhiều hơn. Thứ hai, để tạo nên một sự truyền thông tốt đẹp trong gia đình, các gia đình cần tổ chức các giờ kinh nguyện gia đình. Ngoài việc tham dự thánh lễ và các sinh hoạt phụng vụ tại cộng đoàn giáo xứ, thì tại mỗi gia đình đều có thể tổ chức những hình thức sinh hoạt đặc thù của đời sống thiêng liêng. Chẳng hạn, trong các giờ kinh nguyện sáng tối, đặc biệt trong giờ kinh tối. Đó là giây phút linh thánh nhất, khi mọi thành phần trong gia đình có dịp quy tụ nhau sau một ngày làm việc, để cùng với Đức Mẹ và các thánh dâng lên Thiên Chúa lời ca tụng, tạ ơn, nguyện xin và giải bày tâm sự của mình. Đây cũng là khoảng khắc cần thiết để mỗi người có dịp nhìn lại chính mình sau mỗi ngày sống, để tạ lỗi với Chúa và làm hòa với nhau. Làm thế nào để những giây phút thờ phượng Chúa, lắng nghe và chia sẻ lời Chúa trong giờ kinh tối này trở nên một tập quán tốt lành cho mọi gia đình hoặc của gia tộc, và như một nhu cầu cần thiết của việc cảm nghiệm và sống đức tin? Tuy nhiên, thời gian cử hành nên ngắn gọn, sao cho phù hợp với điều kiện sinh hoạt của mỗi gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần đầu của bài viết Ảnh hưởng của truyền thông đối với việc giáo dục trong gia đình Kitô giáo của tác giả linh mục Giuse Nguyễn Thanh Ngư. Mục Nói với gia đình sẽ gửi đến quý vị và các bạn phần 2 của đề tài này trong chương trình tiếp theo. Rất mong quý vị và các bạn theo dõi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Văn Việt trong những phút cầu nguyện.
Một đời tri ân Chúa đã thương con, ôi không bờ không bên. Này con xin đến Chúa thương ban cho đời những niềm vui. Một đời tri ân Chúa tháng năm qua cho con làm con Chúa, đời con xin Chúa sống tin yêu trong tình Chúa muôn đời. Đời con có Chúa đi cùng con có lo chi, tình yêu Thiên Chúa dắt dìu con luôn bền chí, đi trong tin yêu con sợ gì bà.
Chúa đưa con đi trong bình an, con ngại chi.
Chỉ còn hai người sống sót sau một vụ đắm tàu. Sáng hôm sau, hai người này lên được một hòn đảo. Trước khi bị đắm tàu, họ đã tranh luận với nhau về việc cầu nguyện. Nên giờ đây, hai người thách thức với nhau, xem ai sẽ được Chúa nhận lời khi cầu nguyện. Họ chia đảo nhỏ ra làm hai phần, để dễ kiểm chứng lời cầu nguyện của ai sẽ được chấp nhận. Lời cầu mà hai người đồng ý trước hết là cầu cho có thức ăn. Sáng hôm sau, người thứ nhất thấy nơi phần đảo của mình có những cây ăn trái, nặng trĩu những quả thơm ngon. Còn bên phần đất của người thứ hai thì không có gì cả. Một tuần lễ sau, người thứ nhất cầu nguyện cho có được người phụ nữ nào đó để đến cưới và làm vợ, vì anh ta cảm thấy cô đơn. Sáng hôm sau, có tàu bị đắm gần đấy, và chỉ đúng một người phụ nữ sống sót dạt vào bờ bên phần đất của anh. Thế là người thứ nhất lập gia đình với người phụ nữ ấy, và xin cho có con cái nhà cửa, anh được như ý. Nhưng bên phần đất của người thứ hai thì vẫn chưa thấy gì cả. Cuối cùng, người thứ nhất cầu xin cho có tàu đến để đưa người ấy về đất liền. Anh cũng được như ý nguyện, vì vài hôm sau, có tàu hàng đi qua, ghé vào đảo bên phần đất của anh. Khi người thứ nhất vui mừng bước lên tàu với vợ con, thì bỗng nghe một tiếng lạ từ trời phán xuống. Còn người thứ hai kia thì sao? Con bỏ anh ta lại đảo hoang này một mình ư? Thưa ngài, người thứ nhất nhanh nhẹn trả lời, đây là kết quả của những lời cầu nguyện của riêng con mà thôi. Anh kia cũng cầu nguyện, nhưng không được gì cả, thì anh phải đành chịu vậy chứ sao? Tiếng từ trời phán tiếp, con lầm rồi, ta đã nhận lời cầu nguyện của anh ta, chứ không phải nhận lời cầu nguyện của con. Người thứ nhất thắc mắc hỏi lại, thì được trả lời. Con muốn biết anh ta cầu nguyện như thế nào ư? Phải, ngày đêm anh ta đã không ngừng lặp đi lặp lại với ta rằng, xin Chúa nhận lời cầu của anh bạn của con. Quý vị và các bạn thân mến, đôi lúc ta nghĩ rằng, những thành công trong học tập, trong mọi công việc, những điều may mắn và ân phúc trong đời ta là do công lao, cố gắng và lời cầu nguyện của riêng ta. Điều này đúng, nhưng chưa đủ, vì bên cạnh ta có biết bao người âm thầm giúp đỡ và cầu nguyện cho ta hàng ngày, như cha mẹ ta, như anh em ta, bạn bè xung quanh ta. Nhưng sự thường thì ta ít nhớ hay không nhớ. Trong tập sách nói về sứ điệp các loài hoa có viết, loài hoa mướp nhắc nhở chúng ta về ngọn rau cây giá mà ta ăn mỗi bữa. Bạn ơi, trong bữa cơm chiều nay, có bao giọt mồ hôi đổ trên ruộng đồng, bón cho cây lúa đơm bông? Có bao giọt nước mắt khóc người vùi thân trong biển cả để kéo về cho ta con tôm con cá? Mỗi lần dùng bữa là chúng ta mắc nợ mọi người, mọi vật. Nợ sự sống ân tình, nợ mồ hôi nước mắt, nợ máu xương trí tuệ. Món nợ lớn lao ấy không thể nào trả bằng những đồng bạc ở chợ đời. Lạy Chúa, Thánh Phaolô được Chúa soi sáng đã nhắc bảo chúng con rằng, anh em đừng mắc nợ gì ai ngoài món nợ tương thân tương ái. Vì ai yêu người thì đã chu toàn lề luật. Xin Chúa cho chúng con biết sống tâm tình tri ân qua đời sống đầy ắp yêu thương, để nhờ đó phần nào chúng con đáp trả ân tình Chúa, thảo hiếu cha mẹ và sống trọn tình vẹn nghĩa với mọi người. Amen.
một đời tri ân Chúa đã thương con, ôi không bờ không bến. Này con xin đến Chúa thương ban cho đời những niềm vui. Một đời tri ân Chúa tháng năm qua cho con làm con Chúa, đời con xin Chúa ân Chúa đã sinh ra mang thân phận yếu đuối, đời con tâm tôi Chúa thương con, xin đừng trách tội con. Một đời tri ân Chúa trên cho con trên cây thập tự giá, nguyện xin ơn Chúa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6:30 đến 6:57 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8:30 đến 9:27 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8:00 đến 8:27 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, PO Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlydina@yahoo.com.